SBS Audio is supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị nghe bản tin nhanh hôm nay với những nội dung chính. Chính phủ cần giải quyết lâu dài cho vấn đề tội phạm ở Alice Springs sau các lệnh giới nghiêm. Phe đối lập Israel đề nghị hỗ trợ chính trị cho Thủ tướng Benjamin Netanyahu để có một thỏa thuận hòa bình. Và đại sứ EU tại Việt Nam nhận định cuộc đối thoại nhân quyền là hữu ích và xây dựng. Sau đây là bản tin chi tiết. Cư dân Alice Springs đã thức dậy sau đêm giới nghiêm đầu tiên được thiết lập để giảm tình trạng tội phạm. Lệnh giới nghiêm kéo dài 3 đêm được cảnh sát địa phương áp dụng đối với tất cả người dân trong khu vực cho tới trung tâm thị trấn. Lệnh này áp đặt trong khoảng thời gian từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Lệnh giới nghiêm được thiết lập sau làn sóng tội phạm cuối tuần trước, trong đó có vụ ẩu đả liên quan đến 80 người. Đến với khu vực Trung Đông, phe đối lập Israel đề nghị giúp đỡ cho Thủ tướng Benjamin Netanyahu để có thể chấm dứt chiến tranh ở Gaza. Hamas đang cáo buộc ông Netanyahu gây trở ngại trước các cuộc đàm phán ngừng bắn mà ông đã ủy quyền. Tới với Ukraine, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp vào tối nay sau cuộc tấn công của Nga vào bệnh viện nhi quan trọng nhất của Kyiv. Ít nhất 36 thường dân, trong đó có 2 trẻ em, đã thiệt mạng trong một loạt các vụ tấn công mới nhất của Nga trên khắp lãnh thổ Ukraine, bao gồm cả bệnh viện. Trở về Úc, một tổ chức từ thiện hàng đầu cho biết chi phí sinh hoạt ngày càng tăng đã khiến hàng triệu người Úc không thể mua được các sản phẩm vệ sinh cơ bản. Tổ chức từ thiện có tên Good 360 Australia cho biết cuộc khảo sát của họ cho thấy hơn 1/7 số người Úc gần đây đã phải bỏ qua việc mua các sản phẩm vệ sinh cá nhân hoặc sản phẩm tẩy rửa gia dụng thiết yếu vì họ không đủ tiền sinh hoạt. Tổ chức từ thiện cho biết nghiên cứu của họ cho thấy cứ 10 người gặp tình trạng thiếu vệ sinh thì có một người gặp vấn đề sức khỏe tâm thần và tỷ lệ 10% nói rằng tình trạng thiếu vệ sinh đã ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất của họ. Tổ chức từ thiện này cho biết phụ nữ có nhiều khả năng bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu vệ sinh hơn nam giới. Chuyển qua vấn đề tư pháp, Bộ trưởng Tư pháp Liên bang ông Mark Dreyfus cho biết luật pháp Úc cần được cập nhật khẩn cấp để ngăn chặn những kẻ buôn bán ma túy và khủng bố thu lợi từ tội ác của chúng. Ông Dreyfus đang triển khai 2 đánh giá rủi ro quốc gia về việc rửa tiền và tài trợ khủng bố. Trong lĩnh vực ngân hàng, chính phủ liên bang đang cam kết chi thêm 6,3 triệu đô la để củng cố hạ tầng cơ sở ngân hàng ở khu vực Thái Bình Dương. Khoản tiền này nhằm mục đích cải thiện an ninh tài chính bằng cách khuyến khích các ngân hàng Úc tiếp tục hoạt động trong khu vực Thái Bình Dương. Cam kết được đưa ra trong bối cảnh Úc ngày càng thúc đẩy dành nguồn lực cho khu vực Thái Bình Dương nhằm chống lại những nỗ lực của Trung Quốc để giành ảnh hưởng ở khu vực này. Quý thính giả đang nghe bản tin nhanh của SBS tiếng Việt với Xuân Ngọc. Chuyển qua Hoa Kỳ, phát ngôn nhân của Tổng thống Hoa Kỳ ông Joe Biden đã phủ nhận các báo cáo rằng các đồng minh của Hoa Kỳ đang tìm kiếm sự bảo đảm về khả năng thực hiện công việc của ông Biden. Những nghi ngờ đã được dấy lên về khả năng tiếp tục làm Tổng thống Mỹ của ông Biden, 81 tuổi, sau màn thể hiện không ổn định trong cuộc tranh luận bầu cử vào tháng trước. Chuyển qua nước Pháp, các nghiệp đoàn đại diện cho công nhân tại 2 sân bay chính của Paris đang lên kế hoạch đình công vào tuần tới, không lâu trước khi Thế vận hội mà thành phố này đăng cai tổ chức bắt đầu. các nghiệp đoàn đang yêu cầu tiền thưởng cho tất cả nhân viên sân bay tại các sân bay Orly và Charles de Gaulle, cũng như các nguồn lực bổ sung trong thời kỳ Thế vận hội bận rộn. Họ nói rằng họ sẽ đình công vào ngày 17 tháng 7 nếu những yêu cầu này không được đáp ứng. Thế vận hội sẽ bắt đầu vào ngày 26 tháng 7. Một tin thể thao. Trong môn quần vợt, cây vợt Alex de Minaur của Úc đã lọt vào tứ kết của Wimbledon và bây giờ anh sẽ phải đối mặt với tay vợt có lẽ là vĩ đại nhất trong thời đại chúng ta còn đang thi đấu, cây vợt người Serbia Novak Djokovic. Và bây giờ là tin Việt Nam. Cuộc đối thoại nhân quyền giữa Liên hiệp châu Âu, EU và Việt Nam diễn ra vào tuần trước được một nhà ngoại giao trong khối này đánh giá nguyên văn, hữu ích và mang tính xây dựng. Trong khi đó, giới hoạt động nhân quyền Việt Nam thì bày tỏ sự bi quan về tính hiệu quả của kỳ đối thoại này. Đối thoại nhân quyền giữa EU và Việt Nam tuần vừa rồi hữu ích và mang tính xây dựng. Ông Julian Gurrier, đại sứ EU tại Việt Nam, đã viết như vậy trên trang X hôm 8 tháng 7, thuật lại sự kiện diễn ra vào ngày 4 tháng 7 tại Brussels, nước Bỉ. Nhà ngoại giao EU này chia sẻ thêm rằng cuộc đối thoại mở và xoay quanh nhiều lĩnh vực bao gồm cả thượng tôn pháp luật, án tử hình, quyền chính trị, dân sự, quyền kinh tế, xã hội và văn hóa, v.v. Tôn trọng và thúc đẩy nhân quyền là một phần không thể thiếu trong các mối quan hệ giữa EU và Việt Nam, ông Gurrier nhận xét.